Bệnh vũ khấu bình, tắc xả bệnh thể cánh vô tự thân. Tức khấu đạo nguyên, ngô xích tự. Bệnh vũ khấu bình, tỷ dụ vọng tưởng chẳng còn nữa. Quý vị sử dụng phương pháp này thuần thục, tự nhiên vọng niệm chẳng còn nữa. Khi vọng tưởng chẳng còn nữa, quý vị mới hoảng nhiên đại ngộ. Vọng vốn là chân. Cớ sao vọng là chân? Vọng tưởng vẫn do chân tánh khởi dụng, tức là chân tánh phát sanh tác dụng, nhưng là chân tánh khởi tác dụng khi mê. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, nếu chúng ta hỏi các ngài có khởi niệm hay chăng? Nếu các ngài chẳng khởi niệm, làm sao có thể nói ra đạo lý nhiều dường ấy, nói ra phương pháp nhiều dường ấy? Các ngài có khởi niệm hay chăng? Thưa quý vị, các ngài chẳng khởi niệm. Chẳng khởi niệm thì vì sao có thể nói pháp nhiều ngần ấy? Quý vị hãy tự mình suy nghĩ. Khi quý vị từ sáng đến tối nói chuyện, trong tâm có phải suy nghĩ trước ta nên nói câu này như thế nào, phải soạn nháp trước có hay không? Có ai khi nói vừa mở miệng thì phải chuẩn bị soạn nháp sẵn? Câu đầu tiên ta nói như thế nào, chữ thứ hai dùng như thế nào, có hay không? Trong cuộc sống thường nhật, khi nói năng, chúng ta đều chẳng cần phải soạn nháp. Đức Phật nói năng chẳng khởi niệm. Chẳng khởi niệm thì làm sao Ngài nói ra? Nói thật ra Đức Phật chẳng có pháp nào để có thể nói. Chẳng những là không có pháp nhất định để nói, mà quả thật Đức Phật chẳng có pháp nào để nói. Ngài nói như thế nào? Thấy chúng sanh mê, Ngài bèn nói giác. Giác nhằm đối trị mê. Mê là bệnh, giác là thuốc. Quý vị tham, Đức Phật bèn nói vô tham. Quý vị nóng giận, Đức Phật nói pháp không nóng giận. Hết thảy các pháp do Đức Phật đã nói đều nhằm hoàn toàn đối lập, tương phản với tập khí phiền não vô minh của chúng sanh. Đưa ra những cách nhằm đối trị tập khí phiền não vô minh của quý vị mà thôi. Bản thân Đức Phật chuyện gì cũng chẳng có. Do vậy, Đức Phật thuyết pháp là vì chúng sanh mà thuyết. Rời khỏi chúng sanh, tâm Phật thanh tịnh, một câu pháp cũng chẳng có. Nếu chúng sanh đã lành bệnh, Đức Phật cũng chẳng có một câu pháp nào. Vì thế, trong tâm Đức Phật không có pháp, chẳng lập một pháp nào. Đức Phật cũng chưa từng nói một câu pháp. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói rất rõ ràng chuyện này, giống như một thầy lang. Trong tâm thầy lang không có toa thuốc. Nếu trong tâm ông ta có toa thuốc cố định, nhất định sẽ hại chết cả đống người. Vì sao? Trong tâm ông ta có toa thuốc, bất luận người khác bị bệnh gì, ông ta cứ khăng khăng ông phải uống loại thuốc này mới được. Nếu quý vị rất may mắn, bệnh của quý vị khớp với toa thuốc ấy, uống vô không sao. Nếu quý vị uống vô bị chết thì nói cách khác là quý vị chẳng mắc bệnh khớp với toa thuốc. Ông ta chẳng chịu trách nhiệm. Trong tâm thầy lang không có toa thuốc, khi chẩn đoán sẽ xét xem quý vị bị bệnh gì, cắt cho quý vị những loại thuốc nào châm trước phân lượng mỗi người khác nhau. Đức Phật thuyết pháp nhằm trị bệnh cho chúng ta. Vì thế, thuở Đức Phật tại thế, chỉ cần có người đến gặp Phật, hướng về Đức Phật, nói ra nỗi đau khổ, sự phiền não, mê hoặc của chính mình, Đức Phật ngay lập tức khai thị. Quý vị sẽ hoảng nhiên đại ngộ, khai ngộ, chứng quả. Quý vị thấy trong kinh thường có chuyện như vậy. Này chúng ta rất bất hạnh, Đức Phật chẳng trụ thế. Chúng ta muốn học Phật hết sức khó khăn, giống như thân chúng ta đang bệnh mà chẳng có thầy thuốc. Tuy thầy thuốc chẳng hiện diện, trước kia Ngài đã kê cả đống toa thuốc cho người khác, tức là kinh điển Tam Tạng gồm 12 thể loại. Nay chúng ta lấy toa thuốc để trị bệnh của chính mình. Quý vị nghĩ xem toa thuốc nào đúng với chứng bệnh của chúng ta? Do vậy, chiếu theo kinh điển nào để tu hành cũng đều chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân là gì những toa thuốc ấy chẳng phải kê cho chúng ta? Thuở ấy Đức Phật kê toa cho người khác. Nay chúng ta mắc bệnh khác hẳn họ, mức độ nặng nhẹ cũng chẳng như nhau. Trong quá khứ, người ta uống một tiền thuốc là khỏi bệnh rồi. Hiện thời ta uống tới một cân vẫn chưa lành bệnh, vì sao? Quá nặng. Nếu hiểu đạo lý này thì chính quý vị mới chẳng mê tín. Nhưng Đức Phật cũng hết sức từ bi, biết trong tương lai khi Ngài chẳng trụ thế, có thời kỳ tượng pháp, lại còn có thời kỳ mạt pháp, chúng sanh hết sức đáng thương, tập khí phiền não hết sức nặng nề, nên đặc biệt lưu lại một toa thuốc cho người đời sau, dành cho người trong thời mạt pháp. Toa thuốc ấy chính là kinh A-di-đà, là pháp môn niệm Phật. Rất đáng tiếc, những chúng sanh học Phật trong thời kỳ mạt pháp cứ khăng khăng coi thường, chẳng tôn trọng pháp môn này, chẳng chịu sử dụng, chớ trách Đức Phật chẳng từ bi. Hãy trách chính mình ngu si, chẳng chịu nghe lời. Đức Phật đã thọ ký phổ biến cho hết thảy đại chúng trong đời vị lai. Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Chiếu theo giới luật tu hành, có thể chứng quả A-la-hán. Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu. Chiếu theo giới luật tu hành, chẳng thể chứng quả A-la-hán. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu, tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nói cách khác, thiền cũng chẳng thể thành tựu. Trong thời kỳ mạt pháp, người tham thiền có thể đắc thiền định, nhưng chưa thể kiến tánh. Đắc thiền định trong tương lai, công phu cao nhất cũng chẳng qua là sanh vào tứ thiền thiên mà thôi. Chẳng thể vượt thoát tam giới, chẳng thể liễu sanh thoát tử. Chúng ta suy nghĩ kỹ càng những lời ấy sẽ thấy hoàn toàn chính xác, chẳng sai tí nào. Niệm Phật thành tựu, niệm Phật có phải là minh tâm kiến tánh hay không? Chưa phải. Chưa phải thì làm sao có thể coi là thành tựu? Người ấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng ở trong thế giới Sa Bà nữa, đã thoát ra rồi. Giống như này chúng ta nói đã di dân vậy. Thân phận gì? Vẫn là thân phận trời người. Trọn chẳng phải là chứng A-la-hán, cũng chẳng phải là chứng Bích Chi Phật, cũng chẳng phải là Bồ-Tát, mà là thân phận con người, thân phận trời người. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là người. Trong kinh nói rất rõ ràng, thế giới Tây Phương không có ba ác đạo, đương nhiên chỉ có hai nẻo trời người. Vì thế chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là người. Nếu cao hơn một bậc so với người thì là trời. Mang thân phận trời hay người, từ thế giới Sa Bà di dân sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuyện là như vậy đó. Phương pháp này quả thật quá xảo diệu. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái, thành Phật trong một đời. Pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn, mầu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Thật sự tu hành thì phải là niệm Phật đường. Bước vào niệm Phật đường, một câu Phật hiệu chẳng gián đoạn. Giống như lần này chúng tôi giảng về tinh tấn Phật thất. Trong tinh tấn Phật thất chỉ có một câu danh hiệu A-di-đà Phật. Trong 12 thời là một câu Phật hiệu. Trừ một câu Phật hiệu ra, thứ gì cũng chẳng có, chẳng có tạp niệm. Niệm một câu A-di-đà Phật thân kim sắc vẫn là vọng niệm, có thêm một vọng niệm. Vì thế, tinh tấn Phật thất, tinh là thuần chứ không tạp, ngay cả Nam Mô cũng chẳng cần. Nam Mô là có xen tạp trong ấy, đấy là một câu A-di-đà Phật. Kinh dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Danh hiệu là bốn chữ. Trong 12 thời chấp trì danh hiệu chẳng gián đoạn. Xưa kia khi Ấn Quang Đại Sư ở chùa Báo Quốc núi Linh Nham, niệm Phật đường của Ngài là như vậy. Trong 12 thời, tức là một ngày 24 tiếng đồng hồ, Phật hiệu chẳng gián đoạn. Ban đêm thì làm như thế nào? Ban đêm mọi người luân phiên niệm. Trong niệm Phật đường nhất định có người niệm Phật. Bốn người một ban luân phiên niệm. Ngày đêm chẳng gián đoạn. Suốt cả năm chẳng gián đoạn. Cũng chẳng nghỉ phép. Đó gọi là đạo tràng tu hành. Đạo tràng ấy chẳng giảng kinh. Giảng kinh là xen tạp. Đạo tràng ấy chẳng thể giảng kinh, cũng chẳng thể giảng khai thị. Giảng khai thị cũng là xen tạp. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Nếu có đạo tràng như thế, chẳng biết sẽ giúp cho bao nhiêu người thành Phật. Công đức vô lượng, vô biên. Hiện thời vì sao không có đạo tràng như vậy xuất hiện? Quý vị có biết vì sao chăng? Nếu có một đạo tràng như thế, chẳng ai đến cả. Đương nhiên đạo tràng ấy chẳng thể xuất hiện, không có ai đến mà. Quý vị đến ở trong đó 3 ngày sẽ mệt mỏi khôn kham. Nơi này không được rồi, nơi này suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, tôi chịu không nổi. Quý vị chẳng đến đó. Người tu hành như vậy, thưa quý vị, chẳng phải là đạo tràng pháp hội thông thường, chẳng phải là đạo tràng cần rất nhiều tín đồ tìm đến, không có. Quý vị thấy sơ tổ Tịnh Độ Tông là Huệ Diễn Đại Sư đời Tấn. Ngài là người kiến lập liên xã đầu tiên tại Trung Quốc, tức Đông Lâm Liên Xã. Mọi người ở cùng một chỗ niệm Phật cộng tu. Bao nhiêu người? 123 người. Ai nấy đều giảng sanh. Đạo tràng nhỏ nhoi, 10 mấy người, 7-8 người có cùng chí hướng cộng tu đều giảng sanh. Chúng ta đọc Tây Phương Sắc Chỉ, thấy những người được giác minh diệu hạnh Bồ Tát một phen khai thị, chỉ có tất cả 12 người. 12 người ai nấy đều giảng sanh. Đạo tràng tu hành chân chánh nhất định chẳng phan duyên. Nếu chẳng phải là người chí đồng đạo hợp, chớ nên cho họ gia nhập. Vì sao? Họ đến gây rối, nhiễu loạn mọi người, đến phá hoại đạo tràng. Vì thế nhất định chẳng chấp thuận họ. Nay chúng ta muốn cầu được pháp duyên thù thắng như Diễn Công Đại Sư chẳng dễ dàng. Tìm hơn 100 người chẳng dễ. Có thể tìm được 10 mấy, 20 người đã tuyệt lắm rồi. 10 mấy, 20 người thật sự phát nguyện lấy cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ làm mục đích, có được mấy vị hộ pháp, chẳng phải lo gì về lương thực, chi dụng. Thưa quý vị, trong đạo tràng giống như vậy. Niệm Phật 3 năm là xong rồi, quyết định giảng sanh. Đầy đủ điều kiện giảng sanh Tịnh Độ. Đại sự này là chuyện thù thắng nhất trong Phật môn. Phải đợi các đồng tu chúng ta phát tâm cùng nhau nỗ lực. Nhân duyên ấy chẳng phải là nhân duyên thông thường, mà là nhân duyên thù thắng khôn sánh. Chỉ cần chúng ta có nguyện ấy, tôi tin tưởng đạo tràng ấy sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.